Chúa ở cùng anh chị em. Bài chí tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: Hỡi con vua David, xin thương chúng tôi. Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: Các ngươi có tin rằng ta có thể làm việc ấy không? Họ thưa: Lạy Thầy, có. Bây giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: Các ngươi tin thế nào thì hãy được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: Coi chừng đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng người trong khắp miền ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthew chương 9, câu 27 đến câu 31. Cái bối cảnh của cái trình thuật về việc chữa lành người mù, giáo hội cho chúng ta nghe trong cái khuôn khổ của cái khởi đầu mùa vọng này, muốn giới thiệu cho chúng ta Đức Giêsu như là ánh sáng trọn gian, người đến để rọi sáng những ai còn mù lòa ở trong bóng tối, mù lòa không những về thể lý mà mù lòa về phương diện tinh thần, mù lòa về phương diện lý trí. Chúng ta để ý cái tiến trình của việc chữa lành, cái tiến trình của việc đi ra khỏi đêm tối, đi ra khỏi sự mù lòa trên mọi bệnh viện của hai người mù này, để nó cũng là một cái bài học cho chúng ta. Đó là một, nó cũng là cái phương thức để giúp chúng ta đi ra khỏi sự mù lòa về tâm linh hay là mù lòa về lý trí, có nghĩa là cái một lý trí không còn biết khả năng phân biệt hay là biện phân thiện ác nữa, lẫn lộn thiện ác nữa, một cái khả năng của lý trí u tối trở nên ngu muội, không biết mình sai nữa, cứ nghĩ mình là hành động đúng chẳng hạn. Đó, thì cái tiến trình của hai người mù này giúp cho chúng ta biết được cái phương thức để đi ra khỏi cái mù lòa tâm linh và mù lòa của lý trí, thưa anh chị em. Bây giờ thứ nhất là Chúa đi ngang qua. Cái đoạn trích bắt đầu bởi việc khi ấy Đức Chúa Giêsu đi ngang qua. Chúa đi ngang qua trong cuộc đời của chúng ta, thưa anh chị em. Chúa đi ngang qua mỗi ngày qua bí tích thánh thể của người. Chúa đi ngang qua mỗi ngày qua lời của người nói trong Kinh Thánh. Chúa đi ngang qua trong cuộc đời của chúng ta qua một cái biến cố, qua một lời, qua một linh mục, qua một người bạn nói với chúng ta về Chúa, qua một cuộc mời gọi đi tịnh tâm, qua cuộc mời gọi đi hành hương. Đó, Chúa đi ngang qua bằng những biến cố trong cuộc đời như vậy. Thì phản ứng của chúng ta như thế nào? Chúng ta để ý phản ứng người mù để bắt chước họ. Hai người mù chạy theo Chúa, chúng ta thấy nó hơi nghịch lý, là người mù làm sao thấy đường mà để chạy. Chúng ta thấy có cái điều hơi nghịch lý của cái trình thuật về việc Chúa Giêsu chữa người mù mà Matthew kể lại cho chúng ta. Hai người mù, Chúa đi ngang qua, rồi hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng. Chúng ta thấy có hai điểm. Điểm thứ nhất là họ chạy theo Chúa, và điểm thứ hai là kêu lớn tiếng. Hai động thái căn bản dẫn đến cái gì? Chưa đủ chạy theo và kêu lớn tiếng, nhưng mà cái nội dung của tiếng kêu kia là gì? Hỡi con vua David, xin thương chúng tôi. Hỡi con vua David, xin thương chúng tôi. Tiếng kêu đó là nội dung của là cái gì, là cái điểm đến của một cái động thái chạy theo Chúa, là cái chớp đỉnh, là đỉnh cao của việc chạy theo Chúa, là mục đích hay là cùng đích của việc chạy theo Chúa, đó là hỡi con vua David, xin thương chúng tôi. Khi chúng ta phân tích cái nội dung của cái lời tuyên xưng đức tin này, chúng ta thấy có hai phần. Phần thứ nhất, hỡi con vua David, cái tựa này thường dành cho đấng cứu thế. dành cho đấng cứu thế. Nghĩa là các ngôn sứ khi loan báo về thời của đấng cứu thế đến, thì là cái tít này, cái tựa này, là cái danh hiệu này là dành cho đấng cứu thế mà được Thiên Chúa hứa ban và được các ngôn sứ trong Cựu Ước loan báo trước. Hỡi con vua David, nghĩa là đấng Messiah, đấng cứu thế, nghĩa là họ thừa nhận rằng ông Giêsu Nazareth kia đang đi ngang qua là đấng cứu thế, đấng có thể cứu họ. Thứ hai, thứ nhất là chúng ta thấy phần thứ nhất là lời tuyên xưng niềm tin và quyền năng cứu thế và vào danh hiệu, vào căn tính cứu thế của Chúa Giêsu. Phần thứ hai là xin thương chúng tôi. Nó tin vào cái quyền năng cứu thế chưa đủ, nhưng mà còn gì nữa? Xin thương chúng tôi, nghĩa là họ bày tỏ niềm tin và lòng thương xót của vị cứu thế này. Có nghĩa là gì? Cái đặc tính xót thương là đặc tính riêng biệt của cái vị cứu thế con vua David kia. Ở đây họ không tuyên xưng lên cái quyền năng của Đức Giêsu, họ không tuyên xưng cái sự khôn ngoan tài năng của Đức Giêsu, mà họ tuyên xưng, họ cậy dựa vào lòng thương xót của Đức Giêsu để chữa khỏi sự mù lòa về tất cả mọi bệnh viện thể lý và tâm linh. Thưa anh chị em, lòng thương xót có quyền năng chữa lành. Lòng thương xót có thể nói như là ánh sáng đi vào trong đêm tối của tình trạng mù lòa của mọi người chúng ta. Lòng thương xót Chúa, nhất là đặc biệt trong năm lòng thương xót này, chúng ta nghe điều này chúng ta thấy được tầm quan trọng của cái việc tin tưởng, chạy đến với lòng thương xót, tôn vinh lòng thương xót. Ở đây chúng ta thấy cái tiếng kêu của hai người mù này là gì? Là một hình thức tôn vinh, ca ngợi lòng thương xót của con vua David, của Chúa Giêsu Kitô. Họ không tuyên xưng điều gì cả, họ không tuyên xưng vương quyền, họ không tuyên xưng cái tài năng làm phép lạ, tài năng giảng dạy hấp dẫn của Đức Giêsu, mà họ tuyên xưng lòng thương xót của Đức Giêsu. Mà họ mù, như vậy có mối liên hệ giữa lòng thương xót và tình trạng mù lòa của họ, có mối liên hệ chặt chẽ giữa lòng thương xót của Thiên Chúa và tình trạng mù lòa của mỗi người chúng ta. Thưa anh chị em, chạy theo Chúa, tuyên xưng cái phẩm tính giàu lòng thương xót của Đức Giêsu chưa đủ. Thưa anh chị em, chúng ta nghe tiếp. Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Những người mù tiến lại gần Chúa. Chúng ta thấy trước tiên là họ chạy theo Chúa, rồi họ kêu lớn tiếng. Rồi sau đó Chúa về tới nhà thì họ tiến lại gần Chúa. Chắc chắn rằng là bởi vì thánh sử kể lại vắn tắt cho chúng ta. Chứ thực sự ra là khi Chúa đi ngang qua, họ biết Chúa là ai, họ đã từng nghe đồn rồi. Và họ chạy theo Chúa là nhờ, chắc chắn nhờ đám đông, nhờ anh chị em không bị mù dẫn họ chạy theo Chúa. Cho nên chúng ta để ý cái bối cảnh là thánh sử rút ngắn, rút gọn lại, không có kể chi tiết. Khi Chúa tới nhà thì hai người mù tiến lại gần Chúa. Chúng ta thấy một bước tiến kiên nhẫn nữa. Như vậy có một chặng đường là chạy theo, kêu lớn tiếng rồi, chưa thấy Chúa trả lời gì cả. Rồi Chúa tới nhà thì họ lại tiến gần đến Chúa. Chúng ta thấy cái sự kiên nhẫn của họ tiếp tục đi đường với đấng mà họ tin tưởng rằng lòng thương xót của người có thể chữa lành họ, có thể ban lại cho họ ánh sáng. Thì khi Chúa họ tiến lại gần như vậy, chúng ta thấy trên kia họ kêu lớn tiếng, họ chạy theo kêu lớn tiếng, Chúa chưa trả lời. Khi họ tiến lại gần, Chúa trả lời bằng cách Chúa họ bằng câu hỏi. Chúa phán bảo họ là: các ngươi có tin rằng cha ta có thể làm việc ấy không? Ta có thể làm việc ấy không? Ở đây họ chưa có nói là họ xin điều gì, họ chỉ nói là hỡi con vua David, xin thương xót chúng tôi. Mà chắc chắn vì họ là người mù cho nên họ kêu lên điều đó. Chúa hiểu được rằng là họ xin chữa lành họ. Chính vì vậy mà Chúa nói, các ngươi có tin rằng ta có thể làm việc ấy không? Ở đây Chúa đòi hỏi đức tin. Chúa đòi hỏi đức tin. Chúng ta thấy chạy theo Chúa rồi kêu lớn tiếng giọng dạc, hỡi con vua David, xin thương xót chúng tôi, chưa đủ thưa anh chị em, còn phải tiến lại gần nữa. Chúng ta để ý là còn phải tiến lại gần nữa. Điểm quan trọng là như thế đó. Mà tiến lại gần không cũng chưa đủ. Chúa đòi hỏi phải có đức tin. Đây là một bài học rất là quý giá cho chúng ta, nhất là Kitô hữu giữ đạo hồi giờ, thưa anh chị em. Chúng ta giữ đạo hồi giờ, nhưng mà chúng ta có tin Chúa không? Chúng ta giữ đạo đi theo Chúa hồi giờ, như hai người mù này đi theo Chúa cả một chặng đường. Chúng mình đã từng kêu lớn tiếng, kêu cầu, kêu xin, đọc kinh lớn tiếng, giọng dạc. Rồi gì nữa, chúng tụi mình đã từng đến gần cái bàn thánh Chúa, đến gần với thánh thể Chúa, rước Chúa ngay cả vào lòng. Nhưng mà có đức tin chưa? Chúng ta thấy hai người mù này chạy theo kêu lớn tiếng, rồi tiến lại gần. Chưa đủ, Chúa đòi thêm một bước nữa là các ngươi có tin rằng ta có thể làm việc ấy không? Thưa anh chị em, chính điểm đó, các ngươi có tin rằng ta có thể làm việc ấy không? Thì họ thưa lại thầy có. Chính khi họ tuyên xưng đức tin thì bắt đầu Chúa mới bắt đầu chữa lành. Đó. Cho nên có người giữ đạo cả đời nhưng thực sự ra chưa có tin thật sự, thưa anh chị em. Không có đủ niềm tin để Chúa có thể sờ vào cuộc đời của họ, động chạm đến tâm linh của họ. Cho nên có người giữ đạo cả đời, chạy theo Chúa, vỗ ngực, tuyên xưng Chúa là đấng cứu thế, đọc kinh ra rã, đến gần với Chúa, hội đoàn này, hội đoàn nọ, thưa anh chị em, mà không có đức tin đâu. Chỉ là một mớ của những hành vi và lời nói mang tính tín ngưỡng, chứ chưa phải là đức tin. Còn phải phân biệt sự khác biệt giữa tín ngưỡng và đức tin. Tức tín ngưỡng là gì? Là thực hành một mớ hành vi đạo đức. Như vậy thôi, đọc kinh, đọc kệ, tham gia hội đoàn này, hội đoàn kia, đọc kinh, ra rã như vậy, rước lễ, nhưng mà trơ trơ, có tin đâu. Thực sự không có tin nhận thật sự. Chính cái điểm đó, thưa anh chị em, còn thiếu rất nhiều trong mỗi người chúng ta, trong đời sống đức tin. Chính vì vậy mà chúng mình chưa bao giờ thấy những kỳ diệu mà Chúa thực hiện trong cuộc đời của chúng mình. Chúng mình còn mù, không nhận ra những kỳ diệu mà Chúa vẫn đã và đang làm trong cuộc đời của chúng mình. Còn phải có đức tin mới mở mắt cho chúng ta nhận ra được những kỳ công của Chúa làm. Lâu nay dự đạo, tôi nhớ là khi đi giảng về những cái khóa tĩnh tâm, tôi thấy trong khóa và sau một cái khóa tĩnh tâm, có những người tới tâm sự với tôi nói rằng, thưa cha, giữ đạo cả đời mà không bao giờ nghiệm Chúa, không bao giờ nghiệm Chúa, không bao giờ thấy được những kỳ diệu Chúa làm như vậy. Nó có Chúa làm trong cuộc đời của anh chị em, nhưng mà bởi vì chúng ta còn mù, bởi vì mù làm sao không thiếu đức tin. Đó là cái mù về tình trạng tâm linh. Đức tin chúng mình kém, cho nên không nhận ra, không cảm thấy Chúa đụng chạm mình, và không nhận ra được những kỳ diệu Chúa thực hiện trong đời mình. Như vậy thôi. Như vậy thôi. Thưa anh chị em, cho nên bao lâu chúng mình còn thấy, chưa có cảm thấy nhận ra được những kỳ diệu Chúa làm, chưa cảm thấy rằng Chúa đụng chạm đến đời mình, là bây giờ chúng mình còn mù, thưa anh chị em. Khi nói về cái việc đồng chạm và mở mắt ra như vậy, tôi nhớ nhiều cái khóa tĩnh tâm. Mỗi lần tĩnh tâm xong, người ta tới chia sẻ, người ta lên chia sẻ, người ta thấy sáng mắt ra, nhận ra được Chúa đồng chạm, thấy Chúa gần gũi hơn sau 30 năm, 40 năm giữ đạo. không bao giờ bỏ lễ, không bao giờ bỏ đọc kinh, mà không bao giờ cảm thấy Chúa đụng mình. Mà qua trong một khóa tĩnh tâm thế này, cảm thấy thực sự Chúa đồng đến mình, Chúa đồng đến mình, nghiệm được Chúa. Rồi không những là cảm thấy Chúa đồng đến mình, mà còn nhận ra những kỳ diệu Chúa làm cho mình và cho anh chị em mình trong cái khóa tĩnh tâm đó, hay là sau cái khóa tĩnh tâm đó, sau cái chuyến hành hương đó chẳng hạn. Ấy, chính điều đó thưa anh chị em, rất cần thiết, cần phải có những thời gian bỏ hết mọi sự để chạy theo Chúa, vào một cái cuộc tĩnh tâm, vào một cuộc chuyến hành hương, vào một cái gì đó, vào một cái thời điểm cao điểm nào đó, vào một cái không gian và một thời gian linh thánh đặc biệt, để cho những cái vảy u tối, u muội của thiếu đức tin của chúng ta, để cho những cái vảy sơ cứng ở trong cái gọi là giáo điều của chúng ta nó rớt đi thưa anh chị em. Còn phải có những cái thời gian huấn luyện mà nơi đó Chúa đập cho nó rớt đi những cái rỉ sét, nó làm cho cuộc đời chúng ta, làm cho tinh tâm linh chúng ta nó vô cảm. Chúa động chạm đến con người chúng ta qua cái việc giữ đạo chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn trơ trơ thưa anh chị em, không cảm thấy được Chúa sờ đến. Chúng ta thấy ở đây nói là bây giờ khi họ thưa là có tin rằng Chúa có thể chữa lành, thì bây giờ Chúa sờ vào mắt họ. Niềm tin là vậy, là vậy đó thưa anh chị em. Niềm tin không phải là một mớ kiến thức về giáo điều, về đạo lý, không phải thưa anh chị em. Niềm tin là gì? Là tôi nghiệm được Chúa đồng đến đời tôi, Chúa đồng đến tâm linh tôi, đến độ mà tôi sáng mắt ra, đến độ mà tôi mở mắt ra, đến độ mà tôi nước mắt tôi giàn giụa ngày hôm đó, trong bối cảnh đó, trong thời điểm đó. Như vậy đó, niềm tin là như vậy. Tôi nghiệm được Chúa đồng chạm. Niềm tin là tôi cảm thấy được rằng Chúa đến bên tôi. Chúa làm rung động trái tim tôi trong phút giây đó, thưa anh chị em. Ở đây Chúa đến, Chúa đồng chạm vào mắt họ, và Chúa tuyên bố các ngươi tin thế nào thì hãy được như vậy. Như vậy việc chúng ta được chữa lành, việc chúng ta được sáng mắt, việc chúng ta nghiệm được rằng Chúa đồng chạm đến mình, nó tùy thuộc vào mức độ niềm tin của chúng ta. Như câu Chúa nói, các ngươi tin thế nào, tức là mức độ các ngươi tin mạnh như thế nào, thì các ngươi sẽ được sáng mắt như thế đó. Thưa anh chị em, như vậy, chúng mình thú thiệt, chúng mình là một lũ người mù, thưa anh chị em, người mù, chạy theo Chúa hồi giờ, lớn tiếng tuyên xưng Chúa hồi giờ, lớn tiếng đọc kinh lòng chuỗi lòng thương xót Chúa hồi giờ, tiến lại gần Chúa, bám lấy Chúa hồi giờ, mà vẫn u tối, vẫn ngu muội, vẫn thiếu khả năng biện phân thiện ác chẳng hạn như vậy, vẫn sống trong cái luồng của bóng tối, vẫn sơ cứng không có nghiệm được Chúa, thưa anh chị em, vẫn rất là giáo điều, vẫn là giáo điều đó chẳng hạn như vậy đó. Thưa anh chị em, tiến trình để dẫn đến sự chữa lành, sự mù lòa về phương diện tâm linh, đòi phải một cái bước tiến như vậy đó. Mà cao điểm là gì? Phải có đức tin. Có đức tin thì mới nghiệm được Chúa đụng đến mắt mình, đến đụng đến mắt tâm, đôi mắt tâm hồn của mình, anh chị em. Và kết quả, mắt họ liền mở ra. Mắt là họ liền mở ra. Thì Chúa bảo, Chúa truyền cho họ coi chừng đừng cho ai biết. Nhưng mà vừa đi ra khỏi đó, họ liền đồn tiếng người trong khắp miền ấy. Làm sao cả cuộc đời họ mù lòa như vậy, mà liền sau đó thấy được, nghiệm được Chúa đồng chạm đến mình, và thấy được Chúa trong cuộc đời mình, thấy được những kỳ diệu của Chúa, mà làm sao có thể câm mồm được, làm sao có thể tinh lặng được. Cho nên cái niềm vui đó nó mạnh hơn cái lệnh truyền cấm kia của Chúa Kitô. Cho nên họ liền đồn tiếng người, họ tuyên xưng về người, nói về người trong khắp miền ấy. Tôi thấy khi những dịp đi giảng tĩnh tâm, tôi thấy có những người được Chúa động chạm, Chúa mở mắt, Chúa cho thấy rằng là Chúa đồng chạm cuộc đời của họ. Họ cái niềm vui của họ nó lớn đến độ mà họ như là điên như vậy. Liền sau đó họ không ngừng nói về Chúa, không ngừng làm chứng về Chúa, làm chứng về những kỳ công của người. Và liền sau đó họ góp phần vào trong cái công cuộc là tổ chức khóa tịnh tâm này, tổ chức chuyến hành hương kia, để mà như là một hình thức để tiếp tục cho phép Chúa đồng chạm anh chị em của họ. Đó là một hình thức gọi là đồn tiếng người trong khắp miền ấy, trong khắp cuộc đời của họ. Thưa anh chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta ý thức được điều này. Xin thần linh của người giúp cho chúng ta bớt vô cảm với những với bàn tay của đấng cứu thế, đấng giàu lòng thương xót. Người vẫn tiếp tục đi ngang qua cuộc đời của chúng ta, người vẫn tiếp tục đồng chạm đến chúng ta. Chỉ một điều, chúng ta quá sơ cứng vì thiếu niềm tin. Chúng ta quá sơ cứng vì thiếu, vì quá giáo điều. Chúng ta vẫn còn sơ cứng và vô cảm vì quá, gọi là không những là giáo điều mà luật lệ nghi thức. Luật lệ nghi thức quá đáng. Đó. Rồi chúng ta nhốt mình trong như một trong một cái vỏ ốc sơ cứng vậy. Rồi chúng mình ngay cả cái thái độ sống đức tin đó, chúng mình nhốt ngay cả Chúa Thánh Thần là đấng huấn luyện cho chúng ta biết nhạy cảm với bàn tay của đấng giàu lòng thương xót. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được chuyện đó, giữ đạo hồi giờ mà chúng ta không có, có nghĩa là nhiệt thành vui mừng đi loan truyền những kỳ công Chúa làm, đi loan truyền, đi làm chứng rằng Chúa đồng chạm đến đời tôi. Thưa anh chị em, là bấy lâu chúng mình chưa có đủ đức tin, bấy lâu chúng mình còn mù lòa. Thưa anh chị em, cũng có những người đi loan truyền, nhưng mà loan truyền một giáo thuyết, loan truyền một nghi thức, loan truyền một ý thức hệ tôn giáo, chứ không phải loan truyền rằng, không phải làm chứng rằng Chúa đồng chạm đến đời tôi và Chúa mở mắt cho tôi thấy sau bao nhiêu năm, mấy chục năm trời mù lòa sống trong đêm tối của niềm tin. Thưa anh chị em, cho nên phải khác biệt hai thái độ của kẻ đi loan báo một giáo thuyết, loan báo một cái giáo điều, loan báo một cái ý thức hệ tôn giáo, với lại một kẻ loan báo rằng Chúa đã đồng chạm đến tôi đã nghiệm được người trong cuộc đời của tôi. Hai cái thái độ đó khác nhau, hai cái mẫu người nhân chứng đó khác nhau hoàn toàn. Thưa anh chị em, xin thần linh của Chúa cho chúng ta được trở thành những chứng nhân, nhân sống động bằng một thực tế, bằng một kinh nghiệm được đồng chạm, sờ mỏ với đấng cứu thế của mình, chứ không phải là bằng một mớ lý thuyết, giáo điều để loan truyền, để đi rao giảng, để đi lý luận về Chúa của mình hay về niềm tin của mình. Không, phải đi loan truyền về kinh nghiệm sống động được Chúa đồng chạm hay là được đồng chạm Chúa của mình. Cái đó mới là quan trọng, cái đó mới là cái cụ thể của niềm tin đích thực. Nếu không, cả đời chúng mình chỉ có tín ngưỡng chứ không có đức tin. Amen.